chính cha ban cho các con sự đói khát để các con kêu lên tới cha. Và cha chỉ muốn thử thách sự kiên trì của các con để thỏa mãn mọi ước nguyện của các con khi những ước nguyện ấy hướng lên cha. Chính đấng chân lý diệu hiền của cha đã mời gọi các con kêu lên như thế khi Ngài nói: cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Phần cha cũng nói với con: cha không muốn để ước nguyện của con phải mờ đi, cũng không muốn con ngưng kêu cầu sự cứu giúp của cha. Con đừng hạ thấp tiếng kêu xin, nhưng hãy gào thét lên, hãy kêu la xin cha thương xót thế gian. Con hãy liên hồi gõ vào cửa của đấng chân lý con của cha bằng cách đi theo bước chân của Ngài. Ước gì sự vui sướng của con là được ở trên thập giá với Ngài, ăn món ăn là ơn cứu độ các linh hồn và tìm vinh danh cha. Con hãy rên siết trong nỗi lo buồn của tâm hồn con, vì loài người đáng chết đang bị lôi kéo vào chỗ khốn khổ không sao xiết kể. Nhờ những tiếng rên siết và kêu la của con mà cha muốn thương xót thế gian. Đó là điều cha muốn xin các tôi tớ cha. Cứ dấu ấy để cha nhận biết họ yêu mến cha thật sự. Và như cha đã nói với con, cha sẽ không khinh chê ước nguyện của họ. Câu 108. Linh hồn này khiêm nhường tạ ơn Chúa, nó cầu xin cho thế giới, đặc biệt cho nhiệm thể của hội thánh, cho các con thiêng liêng và cho hai cha linh hướng của nó. Sau cùng, nó xin được biết các lỗi lầm của những thừa tác viên của hội thánh. Khi ấy linh hồn này trong một sự say mến như bất tỉnh nhân sự, các giác quan cùng thân xác nó đã ngưng hoạt động do sự kết hợp bằng tình yêu với đấng tạo thành nó. Trong khi tâm trí nó chìm đắm trong sự chiêm ngắm đấng chân lý ngàn đời đang thu hút cái nhìn của trí tuệ nó. Được chiêm ngắm như thế, nó say mê yêu mến đấng chân lý và nguyện rằng: ôi lòng nhân hậu cao cả và vĩnh cửu của Thiên Chúa, con là gì? Con là một kẻ khốn nạn. Vậy mà Chúa là Chúa cao cả và hằng hữu, đã tỏ bày chân lý của cha cho con, đã tỏ cho con biết những mưu trước bi hiểm của ma quỷ và những ảo tưởng của tính tự ái mà con và nhiều người khác dễ mắc phải trên cuộc lữ hành trần gian. Để con không bị lừa dối bởi ma quỷ hay bởi bản thân con, ai khiến cha hành động như vậy? Chỉ vì tình thương, cha đã yêu thương con trước khi được con yêu mến. Ôi lò lửa tình thương, xin cảm tạ cha, lạy đấng hằng hữu. Con là kẻ bất toàn và đầy tối tăm, mà cha là đấng hoàn thiện, là ánh sáng. Cha đã chỉ cho con biết con đường ánh sáng của giáo lý con một cha. Con đã chết, cha đã trả lại sự sống cho con. Con đau ốm, cha đã chữa lành con. Không những cha đã cho con thuốc chữa bệnh là máu con cha, mà cha đã dùng để chữa trị con bệnh là nhân loại. Cha còn cho con thứ thuốc để chữa trị một căn bệnh bí ẩn mà con không nhận ra. Khi cha dạy con rằng bằng bất cứ cách nào không được xét đoán các thụ tạo có lý trí, nhất là không được xét đoán các tôi tớ cha. Ôi, con mù quáng và bệnh hoạn quá. Biết bao lần con đã xét đoán họ, vịnh cớ là làm sáng danh cha và lo cho ơn cứu độ các linh hồn. Lạy cha cao cả và nhân hậu, con cảm tạ cha đã tỏ bày chân lý của cha cho con. đã vạch trần những sự lừa dối của ma quỷ và những ảo tưởng của tính tự ái. Cha đã cho con thấy bệnh tật của con. Vì ân sủng và vì lòng thương xót của cha, con nài xin cha cho ngày hôm nay là hạn chót của những lầm lạc ấy. Xin đừng để con từ nay còn xa rời giáo lý mà lòng nhân hậu của cha đã ban cho con và cho những ai muốn đi theo giáo lý này. Không có cha, con không thể làm được gì hết. Vậy con chạy đến với cha lạy đấng hằng hữu, vì cha là nơi trú ẩn của con. Con không cầu khẩn cha cho một mình con, nhưng cho cả thế giới và cách riêng cho nhiệm thể của hội thánh. Ước chi chân lý này sáng rõ nơi các thừa tác viên của cha. Đó là chân lý, là giáo lý mà cha đã dạy con, một kẻ khốn nạn. Lạy cha là đấng chân lý tối cao. Con cũng xin ơn này cách riêng cho tất cả những người mà cha đã ban cho con, mà con yêu mến bằng một tình yêu đặc biệt. Cha đã làm cho họ trở nên một với con. Họ sẽ là niềm vui của con và cho danh cha cả sáng. Nếu con thấy họ cũng chạy trên con đường ngay thẳng và êm ái này, nếu con thấy họ trong sạch, chết đi đối với ý riêng mình, không xét đoán ai hết, không một pháp phạm, không một lời kêu trách tha nhân. Ôi đấng tình yêu rất dịu dàng của con, con dám xin cha, đừng để một ai trong những người này bị rơi vào tay quỷ hỏa ngục. Nhưng lạy cha, xin cho vào giờ sau hết, tất cả đều được đến với cha là cùng đích của họ. Đặc biệt, con cầu xin cha cho hai vị mà cha đã ban cho con ở đời này làm những cột nương dựa, để nâng đỡ và dạy bảo kẻ dốt nát này từ lúc bắt đầu trở lại cho đến giờ. Xin cha kết hợp hai vị làm một, ước gì hai vị chỉ có một linh hồn, chỉ một ý nghĩ làm tròn sứ vụ cha đã trao cho, đó là tìm vinh quang cha và cứu vớt các linh hồn. Phần con, con không đáng là con của cha, nhưng chỉ là một nữ tỳ bất xứng và khốn nạn. Xin cho con biết luôn đối xử với hai vị bằng một lòng tôn trọng và kính sợ vì lòng yêu mến cha. Ước gì con có thể làm mọi sự cho rạng rỡ danh cha, mang lại cho hai vị niềm an vui và xây dựng tha nhân. Lạy đấng chân lý tối cao, con tin chắc cha sẽ không khinh chê niềm ước nguyện và các lời con cầu xin. Cha đã khứng tỏ ra cho con biết điều đó, nhất là bằng kinh nghiệm con biết. Cha luôn tiếp nhận các niềm ước ao thánh thiện. Con, nữ tỳ bất xứng của cha, con sẽ làm tất cả những gì về phần con với ân sủng cha ban, để tuân giữ các giới răn cha và giáo lý của con cha. Bây giờ lạy cha hằng hữu, con nhớ đến một lời hứa của cha khi cha nói với con về các thừa tác viên của hội thánh. Cha có báo cho con rằng cha sẽ cho con biết chi tiết hơn những lầm lỗi của họ. Nếu cha vui lòng làm điều đó, con sẽ lắng nghe để chịu thêm nỗi đau đớn, sự cảm thương và lo lắng hơn cho ơn cứu độ của họ. Bởi vì con vẫn nhớ lời cha nói, bằng những đau khổ, nước mắt và mồ hôi, và nhờ lời cầu nguyện, chúng con sẽ được cha ban ơn an ủi và sự canh tân hội thánh, bằng cách ban cho hội thánh những vị mục tử tốt lành và thánh thiện. Chính vì để con lo việc đó cách tốt hơn, xin cha khứng nghe lời con cầu xin. Câu 109. Thiên Chúa thúc giục linh hồn này hãy sốt sắng cầu nguyện, và Ngài ban cho nó một số điều nó xin. Khi ấy, Thiên Chúa nhìn vào linh hồn này bằng cặp mắt đầy lân ái, và Ngài không khinh chê niềm ước nguyện của nó. Ngài nhận lời nó cầu xin, và để thỏa mãn ước mong mà nó đã thưa với Ngài, như lời Ngài đã hứa. Ngài nói với nó rằng: Con rất dịu dàng và rất yêu dấu của cha. Cha nghe lời con xin, cha sẽ thỏa mãn ước mong của con, miễn là về phía con không phạm một lầm lỗi hay ra nguội lạnh và biếng nhác. Vì những lỗi lầm của con bây giờ ra nặng nề và đáng trách hơn trước kia nhiều, khi con đã hiểu biết chân lý của cha hơn trước. Vậy con hãy nhiệt tình cầu nguyện cho tất cả các thụ tạo có lý trí, cho nhiệm thể của hội thánh và cho những người mà con thương mến cách riêng. Con đừng biếng nhác trong bổn phận cầu nguyện. Phải nêu gương sáng đời sống của con, phải dùng lời nói mà giảng dạy. Hãy làm hết sức để sửa lại các tật xấu và khuyến khích đi đàng nhân đức. Về những người mà cha đã ban để dẫn dắt con, những gì con nói đều đúng cả. Con hãy cố gắng làm trung gian để cha ban cho mỗi người những gì cần thiết, tùy theo nhu cầu của từng người và tùy theo cha là đấng tạo hóa sẽ ban những gì thích hợp cho họ. Bởi vì không có cha, các con không thể làm được gì cả. Chính cha sẽ thực hiện những ước nguyện của con. Nhưng con và hai vị đó đừng bao giờ thiếu lòng trông cậy vào cha. Sự quan phòng của cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Mỗi người sẽ khiêm tốn nhận lãnh những gì theo sự chuẩn bị cho xứng đáng của lòng mình và ra sức tu toàn sư phụ đã trao phó cho, tùy theo mức độ khả năng đã và sẽ nhận được từ lòng nhân hậu của cha. Chúa Cha thương xót hội thánh, cải cách hàng giáo phẩm. Câu 110. Về chức vụ linh mục và về bí tích mình thánh Chúa Kitô. Những người rước lễ cách xứng đáng và những người rước lễ cách không xứng đáng. Bây giờ cha sẽ trả lời câu con hỏi liên quan đến các thừa tác viên của hội thánh. Để biết rõ sự thật hơn, con hãy mở mắt trí tuệ ra mà chiêm ngắm chức vụ cao trọng. Cha đã nâng họ lên, vì khi nhìn vào diện tương phản, người ta thấy rõ sự vật hơn. Cho nên cha muốn tỏ cho con thấy sự cao trọng và phẩm giá của những người sống nhân đức, thi hành cách thánh thiện sứ vụ phân phát kho báu mà cha đã đặt vào tay họ. Như thế con sẽ hiểu rõ hơn nỗi bất hạnh của những người con đang sống bất xứng giữa lòng giáo hội hiền thê của con cha. Khi đó linh hồn ấy vẫn nghe lời mời gọi, chiêm ngắm đấng chân lý diệu hiền, nhìn thấy vầng sáng chói nơi những người thật sự được nếm vị ngọt ngào của nhân đức. Và Thiên Chúa Hằng Hữu nói với nó rằng: Con rất yêu dấu. Trước hết, cha muốn nói đến tước vị mà cha đã cất nhắc họ do lòng nhân hậu của cha, không kể tình thương chung cha dành cho các thụ tạo. Khi cha tạo thành họ theo hình ảnh cha và giống cha, và khi cho họ được tái sinh trong ân sủng nhờ máu của con cha, nhờ sự kết hợp cha đã thực hiện giữa thần tính của cha và nhân tính của phàm nhân, các con được một sự cao trọng vượt xa các thiên thần. Vì cha đã mặc lấy nhân tính của các con chứ không mặc lấy bản tính các thiên thần. Như vậy, như cha đã nói, Thiên Chúa làm người để con người nên Thiên Chúa. Nhờ sự phối hiệp của hai bản tính, sự cao cả này là một ân huệ cho tất cả mọi thụ tạo có lý trí. Nhưng trong loài người, cha đã chọn lấy những thừa tác viên của cha để họ lo cho ơn cứu độ của các con, để họ ban phát cho các con máu của con chiên vẹn sạch, con một cha. Cha đã ban cho họ chức năng ban phát mặt trời, vì cha đã ủy thác cho họ ánh sáng của sự thông thái và sức nóng của đức ái thần linh, cùng với màu sắc gắn liền với ánh sáng và sức nóng, tức mình và máu con của cha. Thân mình này đích thực là một mặt trời, vì là một với cha. Và sự hiệp nhất này rất lớn lao, đến nỗi không thể nào phân chia hay tách rời nhau. Cũng như người ta không thể tách rời sức nóng ra khỏi ánh sáng của mặt trời, hay tách rời ánh sáng ra khỏi sức nóng, bởi vì sự hiệp nhất của chúng rất trọn vẹn. Mặt trời chiếu tỏa ánh sáng xuống trên cả vũ trụ mà không rời khỏi hoàng quỹ đạo, cũng không bị phân tán từng mảnh. Bất cứ ai muốn đều được chia sẻ sức nóng của nó, không một sự dơ bẩn nào bén mảng tới nó, và ánh sáng chính là nó. Cũng vậy, ngôi lời con cha với máu châu báu của Ngài là một mặt trời, là Thiên Chúa trọn vẹn và là người trọn vẹn. Vì Ngài và cha là một, cha và Ngài là một. Quyền năng của cha không tách rời khỏi sự khôn ngoan của Ngài, và sức nóng, tức lửa của Thánh Thần cũng không chia cắt khỏi cha hay khỏi Ngài là con, bởi vì Thánh Thần xuất phát từ cha và con mà ra. Chúng ta cùng là một mặt trời.